Bài trích sách tiên tri Isaiah. Thiên Chúa đã mở tai mà tôi không cưỡng lại, và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn, mà tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn, đấng xét tôi vô tội ở gần tôi. Ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu tòa, ai là kẻ thù địch của tôi? Hãy đến đây, này đây Chúa là Thiên Chúa bên đỡ tôi, ai dám kết tội tôi? Đó là lời Chúa. Tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi cầu khẩn, vì Chúa đã lắng tai nghe lời tôi trong ngày tôi kêu cầu Chúa.
Tôi sẽ xin Chúa nhân Chúa trong điện đức của nhân sinh.
Thần trao tư thần đã quăng lấy tôi, và mạng lưới âm phù đã chộp trên người tôi. Tôi đã rơi vào cảnh lo âu khôn khó, và tôi đã kêu cầu danh Chúa. Ôi lạy Chúa, xin cứu vớt mạng sống tôi.
Tôi sẽ tìm đi Chúa tiên nhan Chúa trong hiện đất của nhân sinh.
Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng tôi rất từ bi. Chúa gìn giữ những người chất phác. Tôi đau khổ và người đã cứu thoát tôi.
Tôi sẽ tin đi Chúa thiên nhân Chúa trong hiện đất của nhân sinh.
Bởi người đã cứu tôi khỏi tử thần, cho mặt tôi khỏi rơi lệ, và chân tôi không quỵ ngã. Tôi sẽ tiến đi trưa tiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.
Tôi sẽ tiến đi trưa tiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn, áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng, chúc anh chị em đi bình an và ăn no mặc ấm, mà anh lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì? Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói, anh sẽ có đức tin, còn tôi có việc làm. Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. Đó là lời Chúa.
Cảm Chúa. Hallelujah, hallelujah. Chúa ban, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesare thuộc quyền Philippe. Dọc đường, người hỏi các ông rằng, người ta bảo thầy là ai? Các ông đáp lại rằng, thưa là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ người hỏi, còn các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp, thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả. Và người bắt đầu dạy các ông biết con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau 3 ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và của trách Phêrô rằng, Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Người tập hợp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì phúc âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay, Chúa Nhật 24 thường niên 5B, dẫn đưa chúng ta vào cuộc thách đố lựa chọn theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Trong bài đọc 2, trích thư Thánh Giacôbê Tông Đồ, Thánh Nhân khuyên nhủ rằng, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Còn trong bài tin mừng theo Thánh Mác-cô mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu dứt khoát hơn khi tuyên bố rằng, ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo ta. Và Chúa còn nói tiếp, ai cố giữ mạng sống mình thì sẽ mất, ai đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được sự sống. Thưa anh chị em, cái mất và cái được, nó đã trở thành logic và biện chứng của cuộc sống. Ở đời ai cũng muốn được và sợ mất. Nhưng làm thế nào để được mà không bị mất, không phải ai cũng biết làm. Vì không phải cứ thu vào là được, cũng không phải buông ra là mất. Thánh Don Bosco lần kia đã thuật lại câu chuyện tưởng tượng để dạy các học sinh biết quảng đại theo Chúa như sau. Một hôm, Chúa Giêsu trao cho 2 môn đệ thân tín trong nhóm 12 mỗi người một hòn đá to bằng trái bóng, và bảo hãy đi theo người lên một ngọn núi cao. Đi được một quãng, ông thứ nhất quen tính toán hơn thiệt, nên đã đổi hòn đá mà chỉ cầm một viên sỏi bằng nắm tay cho nhẹ. Còn ông thứ hai, do lòng mến thúc đẩy, nên đã sẵn sàng ôm theo hòn đá to. Vì vừa leo dốc vất vả, lại vừa phải ôm theo hòn đá to nặng, nên ông thứ hai leo đến chậm hơn và ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển vì quá mệt mỏi. Bấy giờ ông thứ nhất mới lên tiếng, này anh bạn, sao anh lại tốn công vác theo hòn đá to thế kia làm chi? Cứ như tôi đây, chỉ cần mang một viên sỏi, có phải nhẹ hơn không? Sau đó tới giờ ăn trưa, Chúa Giêsu bảo cả hai ngồi xuống. Người ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, và biến 2 hòn đá kia trở thành bánh ăn. Khi ấy người thứ nhất chỉ được 1 cái bánh nhỏ bằng nắm tay, nên ăn xong vẫn còn thấy đói, may mà được người thứ hai chia thêm cho phần bánh còn dư. Ít hôm sau, Chúa Giêsu lại bảo 2 ông theo người lên ngọn núi cao như hôm trước, và mỗi người cũng phải mang theo 1 hòn đá. Rút kinh nghiệm lần trước, môn đệ thứ nhất suy tính và đã mang theo 1 hòn đá to hơn người thứ hai. Đến nơi ông ta thở hổn hển và chờ đợi Đức Giêsu biến hòn đá thành bánh ăn như lần trước. Nhưng lần này, Chúa Giêsu chỉ ra lệnh: "Nào, bây giờ mỗi người hãy ngồi lên hòn đá của mình để nghe thầy giảng." Không phải lúc nào thầy cũng biến đá thành bánh ăn đâu. Rồi người quay sang nói riêng với ông thứ nhất rằng: "Con hãy nhớ, đi theo ta, vâng lời không thì chưa đủ, mà còn phải làm theo ý của Thiên Chúa với lòng mến, chứ không phải do sự tính toán hơn thiệt đâu nhé." Thưa anh chị em, theo Đức Kitô nghĩa là chấp nhận một cuộc sống của Chúa. Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Thập giá là thách đố. Các môn đệ và những người theo Chúa phải vượt qua từng giây phút. Chấp nhận thập giá là chọn Chúa Giêsu. Cái trớ trêu vẫn là con người vừa muốn theo Chúa, nhưng lại không muốn chấp nhận thập giá. Bằng chứng là ông Phêrô, vị tông đồ trưởng, sau khi đã được Chúa Cha mặc khải, đã nói lên lòng tin không tiền khoáng hậu của mình đối với Thầy Chí Thánh Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy là Đấng Kitô." Lời tuyên xưng của Phêrô đã làm nổi bật vai trò lãnh đạo và được Chúa cất nhắc lên làm đầu giáo hội. Chúa đã nói: "Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây dựng hội thánh của ta, và cửa hỏa ngục sẽ không thắng nổi. Ta trao cho ngươi chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Sự gì con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng tháo cởi." Tuy nhiên, sau lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giêsu lại loan báo về cái chết và sự sống lại của người. Chúa không muốn cho Phêrô và các môn đệ sống trên chiến thắng vì những lời tuyên xưng, nhưng các ông phải trở về với thực tế của con đường thập giá. Phêrô chưa hiểu gì về con đường thập giá thầy mình phải chịu theo thánh ý Chúa Cha để cứu độ nhân loại, nên Phêrô đã can ngăn đường đi của Chúa, nghĩa là ngăn con đường thập giá Chúa phải thực hiện để cứu rỗi con người. Chúa đã của trách Phêrô là Satan, là người chỉ nghĩ theo ý trần gian mà không có tư tưởng của Thiên Chúa. Đây vẫn là thách đố nặng nề của Phêrô và mọi người, vì ai cũng muốn dễ dãi, sung sướng, mà ít khi chấp nhận gian khổ, thử thách, chông gai. Nhưng thập giá vẫn là con đường phải lựa chọn. Thập giá dù là gỗ, sắt hay bông vẫn nặng nề và vẫn phải gánh vác suốt cả cuộc đời. Chúa không đòi hỏi chúng ta vác thập giá của Chúa hay của người khác, và Chúa càng không chấp nhận chúng ta đẩy thập giá của mình cho người khác vác. Xin Chúa ban sức mạnh để chúng ta vác thập giá của mình mà kiên trì theo Chúa suốt cả cuộc đời chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.